Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 6, quý vị và các bạn sẽ hợp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm B, và sau đó theo dõi chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Giáo huấn số 31. Giáo hội Đông Phương cống hiến cho giáo hội Tây Phương cả một kho tàng. Những mối dây liên kết với truyền thống vinh quang này làm cho giáo hội thêm phong phú. Công đồng tuyên bố như sau: các giáo hội Đông Phương từ khởi đầu đã từng có một kho tàng cống hiến cho giáo hội Tây Phương nhiều yếu tố về phụng vụ, truyền thống tu đức và luật pháp. Từ kho tàng này phát sinh nhiều truyền thống tu đức phong phú, tiêu biểu nhất là đời sống đan điền, vì tại đây nền linh đạo đan tu đã phát triển ngay từ thời vinh quang của các thánh giáo phụ và về sau đã mở rộng sang nhiều nước Tây phương. Như tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã có dịp lưu ý mới đây trong tông thư Ánh sáng Đông phương: các giáo hội Đông phương đã hết lòng quảng đại sống đời dấn thân, như đời sống đan viện còn chứng tỏ, bắt đầu bằng việc rao giảng tin mừng, là việc phục vụ cao nhất mà người Kitô hữu có thể trao tặng cho anh em, để rồi kéo dài qua nhiều hình thức phục vụ tinh thần và vật chất khác. Ta còn có thể nói được rằng đời sống đan viện suốt thời đại thượng cổ và nhiều lần qua nhiều thời đại tiếp sau đã là dụng cụ ưu việt rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Công đồng không chỉ làm nổi bật tất cả những điều làm cho các giáo hội Đông Phương và Tây Phương giống nhau. Phù hợp với chân lý lịch sử, công đồng không ngần ngại khẳng định rằng không đáng ngạc nhiên khi thấy có vài khía cạnh của mầu nhiệm mặc khải đôi khi được một bên hiểu đúng và trình bày sáng sủa hơn bên kia. Thành thử phải nói rằng nhiều khi những định thức thần học khác nhau ấy bổ túc cho nhau hơn là đối nghịch nhau. Việc trao đổi các hồng ân giữa các giáo hội trong sự bổ túc cho nhau làm cho sự hiệp thông trở nên phong phú. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 57. 29 tháng 6, thứ hai, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lễ cầu cho giáo dân. 30 tháng 6, thứ ba, các thánh tử đạo tuyên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7, ý cầu nguyện chung, cầu cho các Kitô hữu tại Trung Đông. Xin cho các Kitô hữu tại Trung Đông được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình và trở nên khí cụ của hòa giải và hòa bình. Ý truyền giáo, cầu cho hội thánh. Xin cho hội thánh trở nên mầm sống và hạt nhân của một nhân loại đã được hòa giải và tập hợp trong gia đình duy nhất của Thiên Chúa, nhờ đời sống chứng nhân của hết thảy các tín hữu tại mọi quốc gia trên thế giới. Mùng 1 tháng 7, thứ tư, tuần thứ 13 mùa thường. Mùng 2 tháng 7, thứ năm đầu tháng. Mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Tôma tông đồ lễ kính. Mùng 4 tháng 7, thứ bảy đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm B. Thank you. trong danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên hôm nay và cùng cầu nguyện cho các giám mục Việt Nam chúng ta trong chuyến đi Roma để viếng mộ các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và yết kiến Đức Thánh Cha theo giáo luật. Chúng ta cầu xin để cho chuyến đi của các ngài được diễn tiến tốt đẹp và nhiều thành quả như ý Chúa muốn. Và giờ đây, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành hầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an duyên thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lại chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tạo thành mọi sự cho có, người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết và không có địa ngục ở trần gian. Vì chung, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh cửu. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương nên tử thần đột nhập vào thế gian. Kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để cung thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ, Ngài đã cứu tôi khỏi xuống người đang bước xuống mù.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Ngài giải thoát tôi.
Các tín đồ của Chúa hãy đàn ca mừng Ngài và hãy cảm tạ thân danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Lạy Chúa, xin nhân lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa Người rằng: thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?
nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha Kumi, nghĩa là: hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt tháng 6 này, tất cả các nhà thờ, nhà nguyện thuộc Tổng giáo phận Manila, Philippines, trong các thánh lễ đều vang lên lời kinh do Đức Hồng Y Gaudencio chỉ dẫn để cầu nguyện cho những ai bị nhiễm virus AH1N1 ở Philippines và các nơi trên thế giới, đồng thời cầu xin Chúa hướng dẫn, ban sức cho các nhà chuyên môn sớm tìm ra phương thuốc điều trị, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này. Hình ảnh các tín hữu cùng quỳ gối đọc chung kinh này ngay sau khi rước lễ thật là đẹp và cảm động. Nó biểu lộ lòng thành, khiêm tốn và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trước đau khổ, bệnh tật. Tâm tình và hình ảnh thực tế trên đây quả là những gợi ý thiết thực và ý nghĩa cho chúng ta khi đọc và suy niệm những bài phụng vụ Chúa Nhật hôm nay. Tác giả của đoạn trích sách khôn ngoan nơi bài đọc thứ nhất là một trí thức Do Thái. Ông muốn nói với mọi người, nhất là các triết gia, rằng với lý lẽ con người của mình, người ta không thể lý luận và giải quyết rốt ráo về vấn đề đau khổ, sự dữ và cái chết. Mà tốt hơn và hợp lẽ hơn là hãy xem đó như là những sự kiện để chiêm ngắm, để cảm nghiệm. Bởi lẽ ông khẳng định rằng Thiên Chúa tạo nên mọi sự đều tốt đẹp, chứ không dựng nên sự dữ và cái chết. Mà nếu có sự dữ và chết chóc ở trần gian này là do ma quỷ và những kẻ muốn theo và bắt chước nó mà thôi. Còn Thiên Chúa thì người có quyền và làm chủ trên cả sự dữ và cái chết. Như người ta thấy điều đó nơi Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là sự lồng ghép hai câu chuyện
mà Chúa Giêsu thực hiện chữa lành bệnh cho người phụ nữ bị xuất huyết và phục hồi sự sống cho con gái ông trưởng hội đường Giai-rô. Nếu như câu chuyện tuần trước người ta thấy Chúa Giêsu có quyền trên thiên nhiên vạn vật khi dẹp yên bão tố phong ba để các môn đệ được bình yên, thì hôm nay quyền năng của người lại biểu lộ trên cả bệnh tật và cái chết nơi con người. Dấu lạ ấy làm nổi bật cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự dữ, bệnh tật và cả cái chết, là những gai góc mà hành trình cuộc đời con người không thể tránh khỏi. Nhưng đặc biệt với câu chuyện hôm nay và các chi tiết xung quanh, Thánh Marco muốn đề cao hành trình đức tin của ơn cứu độ nơi con người, đó là sức khỏe, sự sống sẽ được phục hồi khi và chỉ khi người ta biết khiêm tốn cầu xin và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Lòng tin âm thầm của người đàn bà mắc bệnh và của ông Giai-rô vào Chúa Giê-xu đã được toại nguyện. Này con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Và ông đừng sợ, hãy cứ tin. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta đón nhận và nhập cuộc vào hành trình đức tin với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu để trông nhân tính khiêm cung khó nghèo của người, như bài đọc thứ hai mời gọi chúng ta, thì mỗi người tín hữu biết học nơi Chúa Giêsu tâm tình khiêm nhu và phó thác trong mầu nhiệm thập giá cuộc đời mình. Trong Chúa Giêsu để mọi người luôn sống an vui, xác tín vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu, vì với sự hiện diện của người, bệnh tật, đau khổ và cả sự chết chóc hoàn toàn bị chế ngự. Cầu xin cho mỗi Kitô hữu biết học tâm tình và đức tin khiêm tốn, đơn thành nhưng vững chắc như người phụ nữ hôm nay và ông trưởng hội đường trong bài tin mừng hôm nay, để nhờ việc tiếp xúc với Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày nơi các bí tích, nhất là nơi thánh lễ, mỗi người chúng ta cũng được ơn chữa lành khỏi các thứ bệnh tật và đau khổ về tinh thần cũng như thể xác, để từ đó sẵn sàng dấn thân làm chứng cho sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống đạo hàng ngày của mình. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, dân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, độc bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chiêu đông linh vào thân ra vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu vô hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên ngự đêm Chúa Cha, và người sẽ lại đêm trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi rao giảng tin mừng Đức Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho những ai tin tưởng Người, luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa đã trao cho hàng linh mục sứ mạng rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích mà phục vụ dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các ngài luôn trung thành, khôn ngoan và nhân hậu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho ngành y học tìm được những phương thuốc hữu hiệu để cứu chữa những bệnh nhân đang sống trong tuyệt vọng, mỏi mòn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp tan chế, biết tìm đến Chúa là nguồn an ủi cho những người đang gặp đau buồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, biết khôn ngoan tìm đến Chúa và chỉ tin tưởng một mình Người khi gặp thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một xuống trần để chia sẻ cuộc sống làm người và để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con mãi mãi tin yêu Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Trên bàn tay con đây là tấm bánh với chén nho thơm. Giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người, dẫu cuộc đời chênh vơi, mong manh một kiếm cỏ pha, nhưng dặn dào ân huệ của Chúa ngọt ngào với tình yêu Chúa. Tin dân thành, tiền công của
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn ngữ đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa nhiều trên và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình Chúa thương con nhiều, vui tình ngày qua thầm sâu. Tình Chúa thương con từ lâu, vui tình yêu cao vút tâm. Chúa đã đến với cô hồ
thực lòng yêu Chúa, con ngày chi thời gian không gian, con sẽ biết người ngày dù chưa nắng hay biết mưa. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con sẽ mong được gặp Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cùng chúng trinh vương không hề nhiễm tội truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Chúng trinh vương là có tính ơn thiêng, mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu Chúa nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến. Cuốn hay nhân loại mê đắm mê lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ coi ưu tiên.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã dành trọn ngày để đi thăm viếng San Giovanni Rotondo, một thị trấn với 26.000 dân cư nằm ở mạn nam nước Ý, cách Roma 500 cây số, nổi tiếng nhờ thánh Pio Năm Dấu, một linh mục dòng Cappuccino, sinh năm 1887 và qua đời năm 1968. Từ năm 1918, cha đã được bề trên cử về San Giovanni Rotondo để hoạt động mục vụ cho đến khi qua đời. Trong suốt thời gian 50 năm, cha được biết đến như là vị giải tội ngoại thường. Nhiều ngày cha ngồi tòa hơn 10 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, cũng từ năm 1918, cha được lãnh nhận trên thân mình 5 dấu thương tích của Chúa Giêsu. Tuy đã qua đời từ hơn 40 năm qua, nhưng 2 công trình do cha khởi xướng vẫn tồn tại. Thứ nhất là nhà xoa dịu đau khổ, tức là bệnh viện dành cho các bệnh nhân, khánh thành vào năm 1956 với hơn 250 giường, nhưng nay đã lên đến 1.200 giường với 50.000 chuyên khoa. Và hội cầu nguyện cha Pio 10 được chính thức thành lập từ năm 1950 và ngày nay bành trướng khắp thế giới. Cha Pio đã được phong chân phước năm 1999 và phong hiển thánh năm 2002, lễ kính vào ngày 23 tháng 9, trùng vào ngày Ngài tạ thế. Cách đây 22 năm, vào ngày 23 tháng 5 năm 1987,
Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến viếng thăm mộ của cha Pio vì giải tội mà ngài đã từng gặp khi còn là một linh mục sinh viên ở Roma 40 năm về trước. Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng thứ hai đến viếng thăm mộ của vị thánh linh mục, hầu như suốt đời chỉ thi hành hai tác vụ là dâng thánh lễ, đôi lúc kéo dài 3 tiếng đồng hồ, và ban bí tích giải tội. Theo chương trình, lẽ ra Đức Thánh Cha phải đáp máy bay lên thẳng từ Vatican đến sân vận động thành phố, nhưng vì thời tiết xấu nên phải đổi dùng máy bay thường và đáp xuống phi trường quân sự ở Foggia, sau đó dùng xe đến trung tâm thành phố San Giovanni Rotondo. Vào buổi sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho cộng đoàn dân Chúa với các tín hữu đến từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Ba Lan. Các bài đọc sách thánh được công bố bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý. Những ý chỉ lời nguyện giáo dân được xướng bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha đã thăm các bệnh nhân điều trị tại nhà xoa dịu đau khổ và gặp gỡ các linh mục tu sĩ. Bài tường thuật này xin chỉ giới hạn vào thánh lễ buổi sáng. Dựa theo các bài đọc sách thánh, Chúa Nhật thứ 12 mùa thường, cách riêng là bài đọc tin mừng, kể lại việc Chúa Giêsu dẹp tan cơn bão tố trên hồ Tiberiade. Đức Thánh Cha đã áp dụng cho đời sống của các môn đệ Chúa qua tấm gương của Thánh Pio năm dấu. Khi cơn sóng gió nổi lên, các môn đệ đâm ra hoảng hốt, nhưng Chúa Giêsu thì vẫn bình thản. Tuy vẫn không hoài nghi về quyền năng và sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã có lần trải qua tình cảnh bi đát, một đàn thấy mình hợp nhất với Chúa Cha, hoàn toàn phó thác cho Cha, và đàn khác, vì liên đới với các tội nhân, người cảm thấy ra như xa cách Cha và bị Cha bỏ rơi. Trong cuộc tử nạn, người đã cảm thấy trọn vẹn sự cách quản giữa hận thù và thương yêu. Nhiều vị thánh cũng trải qua cơn thử thách ấy, trong số này có cha Pio năm dấu. Cha Pio là một con người chất phác bình dân, nhưng đã được Chúa Kitô chọn để trở thành dụng cụ của sức mạnh vạn năng của thập giá. Các dấu thương tích mà cha Pio mang trên mình đã đưa cha kết hợp chặt chẽ với đấng chịu đóng đinh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con người của cha hoàn toàn bị động. Không, cha Pio đã sử dụng những khả năng tự nhiên của mình để phục vụ chương trình của Thiên Chúa, đặc biệt ở 3 điểm, rao giảng tin mừng, tha thứ tội lỗi và chữa lành những vết thương thể xác và tâm hồn. Hơn thế nữa, ai ai cũng biết những cuộc chiến đấu mà cha Pio phải đương đầu trong suốt cuộc đời. Cũng như Chúa Giêsu, cuộc chiến đấu khốc liệt nhất không phải là đối lại với địch thù trần thế, nhưng là ma quỷ. Những bão tố đe dọa cha là những cuộc tấn công của ma quỷ. Cha đã đương đầu với chúng, với khí cụ của Chúa, với thuẫn của đức tin và gươm của thần khí, tức là lời của Chúa. Nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, cha Pio năm dấu đã hiểu biết sâu sắc tình trạng bi thảm của cuộc sống con người, và vì thế cha đã hiến mình và dâng hiến những nỗi đau khổ của mình cho họ. Cũng vì thế, cha đã tìm hết phương tiện để xoa dịu những nỗi khổ đau của các bệnh nhân, như dấu chỉ biểu hiện tình thương của Chúa, của triều đại Thiên Chúa đã đến, của sự chiến thắng của tình yêu và sự sống trên tội lỗi và sự chết. Cuộc đời linh mục của cha tóm lại trong sứ vụ hướng dẫn các linh hồn và xoa dịu đau khổ, hay nói theo Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, cha là con người của cầu nguyện và đau khổ. Hướng về những con cái tinh thần của cha Pio, tức là các anh em dòng Cappuccino và các nhóm cầu nguyện của cha, Đức Benedicto thứ 16 trao lại cho họ một khẩu hiệu là hãy nên thánh. Và con đường nên thánh được xây cất bởi sự cầu nguyện và lòng bác ái. Nhờ cầu nguyện và kết hợp với Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, cách riêng khi dâng thánh lễ, cha Pio đã múc được nguồn mạch
để gặp gỡ con người một cách cụ thể. Tình yêu tha nhân mà cha ấp ủ trong lòng được diễn tả qua những hành động cụ thể khi ân cần gặp gỡ họ trong những hoàn cảnh thực tế của cá nhân cũng như gia đình. Ngôi nhà xoa dịu đau khổ mà cha dựng lên bắt nguồn từ lòng yêu mến mà cha nhận được do sự cầu nguyện. Cha muốn mang tình yêu của Thánh Tâm Chúa đến với những người đau khổ. Ngày nay, công trình của cha vẫn được tiếp tục với nhiều người thiện nguyện, nhưng cần phải cảnh giác trước nguy cơ là chúng ta đánh mất tinh thần của thuở ban đầu, khi chỉ nghĩ đến dấu hiệu năng sản xuất mà bỏ qua việc lắng nghe lời Chúa. Nhờ đó chúng ta tìm cách thi hành ý Chúa. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng chúng ta sẽ gặp những sóng gió bão táp, nhưng khi nó xảy đến, chúng ta hãy nhìn tấm gương của cha Pio, con người cầu nguyện và chia sẻ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với chén thánh mà cha Pio đã dùng. Một nét đặc biệt của buổi cử hành thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua là đám đông 30.000 người đã giữ được những phút thanh lặng hoàn toàn vào đầu thánh lễ để hồi tâm xét mình và sau khi rước lễ để tạ ơn. Khi ban phép lành kết lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người đã góp phần vào việc tổ chức cho cuộc viếng thăm được tốt đẹp. Ngài cũng ký thác cho Đức Mẹ các tu sĩ dòng Capuchin, các bệnh nhân và những nhân viên y tế phục vụ tại nhà xoa dịu đau khổ, các nhóm cầu nguyện của cha Pio, và cũng xin Đức Mẹ và cha Pio chuyển cầu cho năm dành cho các linh mục mới khai mạc hôm thứ Sáu vừa qua.
Angelus Domine, non siavit Mariae, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domine. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus gratiam tuum Christus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi filii te incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Tei.
Refiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình
trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.